Radio các bài giảng lòng Chúa thương xót với chuyên mục Lời Chúa mỗi ngày. Bắt đầu tuần thứ 8 cho đến tuần thứ 34 là lễ Chúa Kitô Vua, là kết thúc năm phụng vụ.
Nguyện thầm con xin Chúa giữ gìn con, một lòng trung kiên như mối ước mặn đời.
Lòng vững tin yêu nơi Chúa uy linh là chốn nương thân, đời con tận hiến.
Tình thật cao siêu dấu ân Ngài ban, để đời con đến trong chức thánh linh hồn.
Chẳng biết chi hơn hồn xác dâng lên cùng trái tim con trong trái tim Ngài.
Con hằng ước mong, hằng khấn xin được hân hoan bước theo Ngài. Trong tình Chúa thương con, lòng bỗng lâng lâng tràn đầy hồng ân hiến cho.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở bé. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến, người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn quanh rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại nói tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các công lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta trở lại với mùa thường niên. Hôm nay là ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 8 thường niên. Và chúng ta đang ở trong năm 2021, tức là năm lẻ. Bài đọc 1 lấy ở các bài đọc năm lẻ. Còn bài đọc 2 là bài tin mừng thì không thay đổi. Bài đọc 1 có năm lẻ và năm chẵn. Năm nay, năm lẻ, chúng ta nghe bài sách huấn ca. Bài chính sách huấn ca nói rằng là ai sám hối thì Đức Chúa ban cho ơn trở về. Và những kẻ sờn lòng nản chí, người cũng sẽ ủi an. Sờn lòng nản chí thì Chúa ủi an. Đó là những điều mà những người đi theo Chúa, nhất là các bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, dễ bị sờn lòng và nản chí. Khi thấy, thứ nhất, việc mình làm không thấy kết quả trước mắt. Khi thấy những trở ngại, dường như ngày nào cũng có những trở ngại. Anh em chúng tôi cũng cứ phải là an ủi nhau, hoặc là lấy lời Chúa mà khích lệ nhau. Vì rằng là khi mà làm cái công việc này, có bạn nói đúng là ma quỷ nó phá thật thế trời. Cứ hôm nào làm cái nào mà thấy nó hay hay ấy, thì thế nào cũng bị trục trặc. Hoặc làm cái lễ nào lớn mình chuẩn bị thật là kỹ ấy, thế nào cũng có trục trặc. Anh em chúng tôi mỗi người ở một nơi và mỗi người một nhiệm vụ rồi gửi bài. Có khi hôm nay thì ở vùng của anh này, vùng Sài Gòn thì mạng nó mạnh, nhưng mà cái vùng của anh ở Hồ Nai, ở Đồng Nai thì mạng nó yếu. Anh ở Sài Gòn chờ mãi, Đồng Nai không thấy gửi bài, sốt ruột bảo như thế này chưa gửi bài, sau rồi post lên cho kịp. Bảo em làm từ, em post lên 3 tiếng rồi mà nó chưa lên. Rồi hôm sau anh ở Sài Gòn là post bài lên từ 12 giờ đến 3 giờ, 4 tiếng đồng hồ, chả lên gì cả. Cái anh Đồng Nai bảo em làm xong rồi, chú em có 15 phút là xong à. Còn một bạn khác thì xong rồi chưa thấy gửi bài, em gửi từ 6 giờ sáng rồi. Em gửi mà tất cả 49 lần, anh em tưởng tượng cứ gửi lên gần nơi là nó cắt, gần nơi nó cắt, gần nơi nó cắt, tất cả đếm 49 lần. Rồi cái anh mà chịu trách nhiệm chung ngồi đến 11, 12 giờ ngủ gà ngủ gật, chờ mãi mà nó vẫn không có lên nổi. Và mọi bữa nó lên, rồi lần này con dặn vợ con là nó gọi con, mà cuối cùng cả hai vợ chồng ngủ hết luôn, chẳng ai thức nổi nữa. Đến 2-3 giờ sáng tôi gọi điện thoại, chả thấy đứa nào thức. Mà bài chưa thấy nó lên, nó bảo cha trời, chứ còn bây giờ tới giờ nó vẫn chưa lên. Trong khi đó ở bên nước ngoài thì cha ơi, bây giờ là trễ 3-4 tiếng rồi, chúng con chờ, chúng con nghe xong con ngủ mà tới giờ chú vẫn chưa nghe được. Tôi nghe thật cũng thấy vui, nó không nghe không ngủ được, nó vui. Còn có những người thừa lại, nghe thì không ngủ được. Tại vì họ nghe, và nghe cho nó hết. Đã nghe mà dở dang không ngủ được. Nhưng mà có những người thì mới nghe được mấy câu, mới được nửa thì đã ngủ, lúc nào không biết. Mà không nghe thì lại không ngủ được. Tôi nói lời Chúa cũng có nhiều hiệu quả ấy chứ, hay ấy chứ. Nhưng chúng tôi vui là vì thấy rằng là cái công việc mình làm nó sinh ích cho người khác. Mặc dù anh em làm không công, mặc dù anh em không chuyên môn, không chuyên nghiệp, mặc dù anh em thiếu những phương tiện, mặc dù anh em không thể, thường người ta có một ban, người ta ngồi với nhau, người ta làm nó nhanh, dễ. Còn đây thì chốc thì nhắn, chốc thì gọi, chốc thì là email, đủ thứ hết. Trong những cái trật khoảng đó, dễ sờn lòng nản chí lắm. Nhưng mà người cũng sẽ ủi an. Chính những cái gì mà anh chị em lãnh nhận, chính những gì anh chị em được ơn khi mà anh chị em nghe, anh chị em thưởng thức 4 món ăn tinh thần. Sáng có anh bên Úc gọi điện thoại cho tôi, ở trai cơ, báo cho tin vui và sao vậy. Chương trình chúng con là làm một buổi văn nghệ để quyên góp giúp cho chương trình Bác Ái ở quê nhà. Con có nói với cha rồi. Tôi nói sao anh làm được, đang Covid mà bảo đó mới hay chứ cha. Vậy mà cũng được tới 300 người. Người ta cấm tụ tập, người ta thế này thế khác. Nhưng mà hôm tụi con làm mới thứ bảy tuần trước, mọi người đến đông vui vẻ và không phải chỉ là người Công giáo, đủ mọi thành phần họ đến. Mà con nói rõ này là vì lòng thương xót Chúa, để thực hành lòng thương xót Chúa. Mà họ cũng không có phân biệt hay nề hà gì Công giáo hay là Phật giáo hay là Tin Lành. Mọi người đều vui vẻ. Và đó là điều mà chúng tôi cảm thấy là Chúa an ủi đấy. Chúa an ủi đấy. Rồi có những người khác nói con bỏ đạo 20 năm nay rồi. 20 năm rồi. Con không muốn đi nhà thờ và nghe lời Chúa là con không bao giờ con nghe. Thuộc may ra được kinh lễ cha kính mừng sáng nhanh là may rồi. Vậy mà bây giờ chuyện chiều nào 3 giờ cũng phải lần chuỗi. Tối mà không nghe là không ngủ được. Và sáng đi làm là phải nghe, vừa lái xe vừa nghe. Nó biến đổi hoàn toàn. Mà người ta thấy rõ cái sự biến đổi đó. Thế nên Chúa an ủi chúng tôi qua những cái hiệu quả đó. Điều mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nói là có những người nghe qua mạng, qua đài, rồi được ơn trở lại. Và đấy là điều mà làm cho những người làm truyền thông, những người đi loan báo, loan truyền lòng thương cho Chúa được an ủi. Những người sần lòng nản chí, người cũng sẽ ủi an. Chúa ủi an trong qua những cái hiệu quả mình thấy được, thấy trước mắt. Thấy trước mắt. Cho nên có khi đọc những cái comment của anh chị em, những cái tin nhắn hoặc email, đó là những lời ủi an mà Chúa gửi đến cho chúng tôi. Dĩ nhiên cũng có những cái nhận xét hay là góp ý chân thành và xây dựng. Rất tiếc, và chúng tôi cũng thành thật xin lỗi là chúng tôi chưa có khắc phục được, chưa có hoàn chỉnh được, vì chúng tôi không phải là chuyên nghiệp, không phải là chuyên môn. Có người nói làm này làm kia tưởng, cái đó nếu mà có cái phòng studio riêng thì quá hay. Hay là có một phòng để mà gọi là dựng phim thì anh em chúng tôi làm được. Nhưng mà chỉ có 12 mét vuông, mọi thứ đều trong này hết. Thì anh chị em hiểu rằng là Chúa an ủi chúng tôi qua những cái hiệu quả mà chính anh chị em nhận được ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác. Mà nơi đặc biệt là những người ngoại giáo, những người tôn giáo bạn, những người mà thưa cha con đâu có đạo. Mà họ đến, tôi nói hành phụ, tôi nói ngồi đây đọc kinh phụ với họ. Đến xin cầu nguyện. Đọc kinh phụ với họ chứ mình tôi đọc có mệt lắm. Hành chưa kịp đọc thì họ đã đọc ngon hơn hai anh. Kính lạy cha kính mừng sang anh vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô đọc ngon ngọt. Cái câu hỏi xứ nào nó bảo con ở cái chùa gì Thiếu Lâm Tự gì đó. Pháp danh là Diệu Hiền với lại gì đó. Họ rất là dễ thương thưa anh chị em. Rất là dễ thương. Đấy, hãy trở về với Đức Chúa và từ bỏ tội lỗi. Hãy cầu khẩn trước nhan người và giảm bớt dịp tội. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng đấng tối cao và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm. Đây là một lời mời gọi trở về. Và Chúa luôn đón mời anh em mình trở về. Mùa phục sinh đã qua, có những anh chị em nào mà chưa trở về, vì luật buộc chúng ta là phải rước lễ một năm một lần trong mùa phục sinh. Và những người có tội trọng thì buộc phải xưng tội trong mùa phục sinh. Tội trọng. Tại vì mình xưng tội rồi thì mình mới rước lễ được nếu mình có tội trọng. Cho nên những người mà có tội trọng mà không xưng tội thì cũng đâu có được rước lễ, cũng đâu giữ được luật phục sinh. Cho nên phải xưng tội trọng ít là một năm một lần. Và phải rước lễ trong mùa phục sinh. Mùa phục sinh đã qua rồi. Nhưng ai chưa rước lễ thì thôi, bây giờ mình xin lỗi Chúa, mình quay trở về với Chúa đi. Đừng có nói rằng là, đừng nghĩ rằng là, vậy thôi để sang năm đến mùa phục sinh hãy quay trở về. Có biết chắc sống đến mùa phục sinh không? Covid nó đến nơi rồi kia kìa. Nó biến thể sang cái thể thứ hai, thứ ba gì rồi đó. Mà bây giờ là cách ly không phải là 7 ngày hay là 14 ngày nữa, nhưng mà tới 21 ngày. Mà bây giờ nó lây lan nhanh còn là trong không khí. Có biết được sống đến ngày mai đâu mà mình lại để dành tội đấy sang năm xuân. Này anh, cháu anh giờ đó. Thay đi. Đi thay đi. Con để dành sang năm con thay. Sao kỳ vậy? Cháu anh giờ thì thay ngay. Anh có để dành đến sang năm anh thay không? Vậy mà tâm hồn anh, cái áo linh hồn anh, cái áo trắng tinh mà lúc anh rửa tội đó, nó bị dơ rồi, mà anh vẫn cứ bảo là thôi để dành sang năm. Nhưng mà vấn đề là anh có biết chắc là ngày mai anh còn sống không chứ đừng nói sang năm. Có phải không ạ? Vậy thì thôi, đừng lấy lý do là trời thôi con lỡ rồi, hết mùa phục sinh rồi con không quay trở về, con không đi xưng tội, không rước lễ, để sang năm đi, cho nó đúng vào mùa phục sinh. Không có. Này, ăn gì chứ, sáng giờ ăn gì chưa? Chưa. Thôi để dành sang mùa phục sinh sang năm ăn nhé. Chả nói gì, đói chết sao chịu được. Ê, vậy tại sao anh rước lễ mà bảo là luật buộc rước lễ mùa phục sinh thì cứ để chờ mùa phục sinh mới rước, còn cái mùa quanh năm thì tôi không có rước nữa. Thôi thì anh vậy, anh đứng ăn nữa nhá, để sang mùa phục sinh để ăn nhá, chịu không? Không, không thì tại sao anh lại không chịu đi rước lễ mùa quanh năm, là sao anh bảo đến mùa phục sinh thì luật buộc thì rước? Chúng ta thấy là mình bất công với chính mình ấy chứ, có phải không? Tức là anh chỉ chiều dưỡng thân xác anh thôi, mà phần linh hồn anh thì anh để nó bị thiệt thòi là sao? Chính anh bất công với anh. Anh suy nghĩ lại đi. Mình bất công với linh hồn của mình, bất công với phần tâm linh của mình, bất công với phần tinh thần của mình. Ngày anh ăn ba bữa mà anh đọc kinh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, có đọc kinh nghĩa có, cha con thân man, con đi ngủ hết. Anh uống một ly trà, anh cũng phải nhâm nhi uống chứ. Vậy mà có người chỉ khuyệt khuyệt mấy cái làm dấu, cha con thân man, con đi ngủ vậy. Đấy, đúng như một cái câu làm dấu thôi. Nhưng mà tôi bảo vậy nó cũng còn may, có đứa đi ngủ nha em, xỉn quá rồi ngủ có đọc kinh kệ gì đâu. Mình bất công với chính phần hồn của mình. Anh chẳng có thấy không ạ? Mà mình không cảm thấy anh ấy à? Không thẳng cảm thấy là mình nhìn thấy anh Hùng thấy bất công xã hội, bất công thế giới, bất công là kia mình điên lên. Tại sao người nghèo không được cơm nó ấm? Tại sao người nghèo không có nhà cửa ở mà xong người thì hết villa này tới villa kia? Người ta có xe đạp đi học còn không có. Mình thì mấy cái xe hơi. Làm cái gì như vậy? Tu tiết gì mà như thế? Thưa anh chị em, mình bất không chịu bất công khi thấy trước mắt mình. Bây giờ mình soi gương mình hỏi, ủa con, bỗng nghe thằng nào đó, nó nói, anh cũng bất công với tôi lắm anh ơi. Thằng nào mà nói như là giọng sắp chết vậy, tôi cũng sắp chết rồi anh ơi. Sao mày chết? Tôi đói quá. Sao không cho mày ăn? Tôi khát quá. Ai không cho mày uống? Ai thằng nào mà nói tao nghe? Anh chưa còn ai. Tao không cho mày ăn bao giờ, tao không cho mày uống bao giờ, mày nói. Hết mùa phục sinh rồi mà vẫn chưa cho tôi được rước lễ. Chưa cho tôi ăn cái gì hết. Tôi đói lắm. Tôi mùi hôi hám lắm. Thằng nào mà không cho mày cái áo, mặc cái áo gì suốt 40 ngày rồi, mùa chay rồi lại thêm cả bao nhiêu ngày mùa phục sinh mày không thay cái áo mới. Anh chưa ai. Chỉ thay đi chứ có gì không thay. Anh có chịu đi thay đâu. Thay bằng cách nào? Chỉ tao nghe coi đi máy giặt nào mà nói. Ô mô hay là cái thuốc nào nói nghe. Không. Bi tích giải tội. Bi tích lòng thương xót. Anh hãy lấy máu và nước. Thuốc giặt, thuốc tẩy trần gian không giặt được. Tôi bị dính cái này. Chỉ có máu và nước mới rửa sạch thôi. Cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm. Tức là tẩy sạch linh hồn mình bằng bí tích hòa giải, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Đấy, có bao giờ mình thấy mình bất công với linh hồn mình hay không? Có. Hay là mình chả thấy gì cả? Và điểm thứ hai, trong âm phủ ai nào mà ca ngợi đấng tối cao, nếu như kẻ đang sống mà không dâng lời cảm tạ, người đã chết thì hết sinh tụng vì nó không còn nữa. Chỉ người đang sống và khỏe mạnh mới ca ngợi Đức Chúa. Anh đang sống, anh đang khỏe mạnh mà anh chẳng ca ngợi Đức Chúa. vẫn ca ngợi nào, ngày nào phải đi hát karaoke. Có phải anh hát từ đầu ngõ cuối ngõ người ta nghe gì? Anh có chừng người này bị phạt 5 triệu đó nha anh. Bao nhiêu người mất ngủ. Con đứa nói chả còn khổ quá thì. Chứ cái xóm con có người mẹ nó hát. Nó hát karaoke thì con cũng thích âm nhạc lắm. Chứ mà không có cũng thích karaoke lắm. Nhưng mà khổ thì nó hát cho mình nghe vậy là ngon rồi. Mà khổ nỗi nó hát hay thì cũng đỡ. Nó hát không vào cái tông nào cả. Nó không ngang, không dọc. Nó cứ lơ lửng lửng. Mà nó chơi liên khúc. Chơi lúc nhạc vừa nhạc disco vừa nhạc nhảy xong lại những đồi hoa xem ơi anh là lính đa tình rồi chốc lại em ơi nếu em mà không thương anh thì anh đã nói nên tăng tăng nó chơi đủ mọi thứ nhạc nó còn chơi cả tiếng nước ngoài nữa chứ beautiful sân đầy nữa chứ cha có chết không chứ. Mà nó hát hay khủng thì nó nghe nó còn đỡ nó hát ngang còn hơn cua nữa mà cứ phải nó tra tấn lỗ tai của hàng xóm. Cũng may mà bây giờ họ có chỉ thị là nhà nào mà 10 giờ đêm mà mở quá là phạt. Mà mở loa to quá, hàng ồn hàng xóm cũng bị phạt. Tôi nghĩ rằng đáng lẽ cái đó phải là lâu rồi, chứ bây giờ mới chỉ thị như thế. Khi tôi sang bên nước ngoài, cũng khoái anh em họp nhau để ăn uống hát karaoke. Tôi nói thì chà, mở nhỏ chà, mở to hàng xóm nó gọi công an, gọi cảnh sát đến nó phạt đấy. Còn mình hát nhà mình mà không được đâu chà. Còn muốn vậy cha phải hỏi xin phép hàng xóm trước. Nói với họ là hôm nay tôi có mấy người Việt Nam qua cho phép chúng tôi hát. Nhưng mà nó sẽ nói cha là hát đến 9 giờ thì nó cho. Mà nếu mà quá 9 giờ mà cha vẫn hát to là gọi cảnh sát. Còn cha nói xin phép rồi thì cha hát to cũng được không sao. Mà không xin phép nó mà cha hát to là ồn ào nó không ngủ được. Ví dụ nó làm đêm mà sao? Nó cũng gọi cảnh sát đến phạt đấy chà. Đó vậy hả? Mà sao mình bảo bên tòa hát thoải mái, bảo giờ thì bắt đầu ý thức lại rồi. Nhất là mấy ông bán kẹo kéo cứ đeo dậy cái xe hát cho nó to, to quá sức chịu không được. Thế thì thưa anh chị em, chỉ người sống mới ca tụng Thiên Chúa. Chết thì làm sao mà ca tụng Thiên Chúa được? Vậy thì lúc mình còn đang sống này, còn đang có thể hát được, thì tại sao mình không xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, hoặc là đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, hoặc là biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con biết bao nhiêu bài ca ngợi. Hoặc như Đức Maria, linh hồn tôi tung hô Chúa ý à. Ơ thì, thưa anh chị em, có người nói, nếu mà cha mở ốc đảo lòng thương xót Chúa, mà ngày nào cũng lễ như vậy, mà lễ nào cũng, bước lễ là cũng phải cả tiếng đồng hồ, rồi cầu nguyện cả tiếng hồ nữa, ca đoàn nào mà chịu nổi. Và vậy mà suốt hơn 3 năm, cứ hết ca đoàn đến ca đoàn kia, hát, nhất là các bạn là ca đoàn ở giáo điểm, phải công nhận, có gần chục em thôi. Nó cày từ 12 giờ khi đến 8 giờ tối. Rồi mấy ca đoàn khác thấy, bảo trời ơi, bên chỗ con tập quá trời, tập bốn bè, tập bài hát, mới rước lễ chừng 3 phút hết rồi. Gặp cho sứ thương tình rồi lên ngồi trắng chén xong ngày ngồi cho một tí còn hát được hết được bài. Còn cái trang mà trắng chén xong, vừa mới trắng chén xong là chúng ta dâng lời cầu nguyện, có tới đâu cũng phải ngừng, buồn quá, trời ơi, chúng con tập cả tháng. Rồi, được rồi, xuống dưới chỗ trang hát, hát thoải mái, hát 3 bài chưa đi vào đâu. Rước lễ đông, khi cả 45 phút đấy thưa anh chị em. Thế thì, mình hãy dâng lời cảm tạ Chúa, ca ngợi Chúa. Đừng có than thở, trách móc, mà hãy dâng lời chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa. Và nếu như vậy thì mỗi một người chúng ta thấy rằng là mình nói rằng mình giữ hết tất cả mọi thứ như là người thanh niên. Tại thành nhân lành tôi làm gì để được sống đời đời, để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thứ nhất, Chúa nói không có ai là nhân lành, không có ai là trọn lành, không có ai là thánh thiện ở trên cõi đời này. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng nhân lành, là đứng trọn lành thôi. Cho nên mình đừng đòi ai, hỏi ai là phải hoàn hảo, gọi là nhân vô thập toàn. mình cứ nhìn thấy cái lỗi người khác mình trách, nhưng mà soi lại mình, chân mình thì lấm bê bê, cứ đi lấy đuốc mà rê chân người. Thứ hai, mình đừng có đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. Có những người hơi khó tính, gọi là óc cầu toàn, cái gì cũng phải hoàn hảo, cái gì cũng phải tốt, trọn vẹn thôi. Tương đối thôi thưa anh chị em, tương đối thôi. Còn mình mà đòi hoàn hảo, chẳng có cái gì là hoàn hảo, không có cái gì là hoàn toàn. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tuyệt hảo, đấng trọn lành, đấng nhân lành. Nhớ, chấp nhận cái giới hạn của mình, đồng thời cũng chấp nhận giới hạn của anh em. Đó, nếu mà đòi hỏi trọn hảo thì cái người thanh niên này đã giữ hết mọi thứ rồi. Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, là tất cả cái điều răn chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ ngoại cấp, chớ gian nhân, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Tất cả những điều đó tôi đã giữ rồi, tôi đã hoàn hảo chưa? Chúng cho anh thấy rằng không ai hoàn hảo, anh còn duy nhất một điều thôi, anh sẽ nên hoàn hảo. Điều gì? À, nói anh đừng buồn. Anh về bán hết tất cả gia tài, 5 căn nhà ở Phú Mỹ Hưng, 3 cái biệt phủ ở đảo Kim Cương, 5 cái xe hơi đời mới, rồi là bao nhiêu sổ tiết kiệm ở ngân hàng, bán sạch hết đi, bán hết, rồi cho những người nghèo, cho những người nghèo. Chú nói đây, chú sợ là anh ta sợ mất hết. Không, anh giỏi kinh doanh lắm phải không? Anh là người là tính toán kỹ lắm phải không? Anh muốn kinh doanh, anh muốn tính toán kỹ, tôi tính cho anh. Là bán hết đi cho người nghèo rồi, tôi được cái gì? Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Chú nói đâu có để ai thiệt gì đâu. Anh muốn tính tôi tính cho, anh muốn kinh doanh tôi kinh doanh cho. Tôi cũng là người nhà kinh doanh đây. Bán hết đi để được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời ấy, anh ta sa sầm nét mặt, buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Tôi thấy điều đó đúng. Con đường lòng thương xót Chúa, những người mà đi theo chúng tôi chẳng thấy anh nào giàu có gì cả. Bố này thì tôi vợ đau không có tiền mua thuốc, ông kia thì hai đứa con tháng đóng tiền học không đủ, cô này thì là độc thân vì lý do nghèo quá, chẳng ai muốn lấy, vân vân và vân vân. Chẳng thấy ai mà gọi là đại gia mà đi theo chúng tôi trên con đường lòng thương xót. Có anh đến nói chuyện với tôi tâm sự, là trong hội doanh nhân Công Giáo, nói con khó khăn đến xin cha vân vân, anh em làm ăn khó khăn vân vân. Tôi cùng anh hỏi, sao con không thấy có anh hay là có nhà doanh nghiệp Công Giáo nào hay là giàu có đại gia nào đi theo cha con đường lòng thương xót? Anh hỏi tôi. Tôi bảo tôi cũng muốn lắm ấy, tôi cũng sẵn sàng giang tay mời, nhưng mà chẳng ai, vì lý do là họ có nhiều của cải. Thế thôi. Tại đây Chúa nói, nghe lời đó anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Tôi không nhận được những sự đóng góp tích cực từ những người có nhiều của cải cho công cuộc lòng Chúa thương xót, cho công việc bác ái. Hỏi đến thì ai cũng ca một bài ca. Có một bài quên không bao giờ ca, đó là con còn khó khăn lắm. Con có 800 tỷ, con có 1.000 tỷ, vẫn còn khó khăn lắm. Chị này có một cái nhà ở đảo Kim Cương, với lại mua mấy căn nhà nước ngoài, gửi ra 100 tỷ cho con nó đi du học, nó có mua xe, mua bằng tiền tươi, trả luôn một lúc. Mỹ phải sợ, nhìn Việt Nam sang, mua xe trả tiền mặt, mua nhà trả tiền mặt, không có đóng góp góp biết gì hết. Bà có tiền bà trả, nó sợ cúi đầu bái phục người Việt Nam mình. Ấy thế mà, này, bây giờ Covid ấy, người ta đang khó khăn đó, chúng tôi sắp đi mùa hoa này đấy, chỉ có bông hoa thiêng liêng nào, thôi hoa, đừng hoa thiêng liêng thì có rồi. Mà cái hoa nào mà thấy được, Giê-xu chả nói sao, chứ thôi thiêng liêng thôi cha, chứ còn khó khăn lắm. lái xe hơi lên đường về một phát, kim cương tay đeo rủng rỉnh, vòng vàng, lắc la lắc lư, con còn khó khăn lắm. Chú mới nói, người có của thì khó vào nước Thiên Chúa. Các con ơi, vào nước trời thật khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Nghe thế ông sừng sốt và nói, thế thì ai có thể được cứu? Tức là các ông này cũng chắc có tí là hì. Nghe nói mà phải bán hết đi, giá chú bảo bán một phần chắc anh thanh niên này theo đấy. Hay là bán một nửa cũng được. Để bán sạch. Chúa nói sao vậy? Vậy thì ai mà vào được nước trời? Thằng nào mà chẳng có tiền, đồng tiền nó liền với khúc ruột. Thấy chưa? Nên chính các tông đồ này. Các môn đệ cũng hỏi, vậy thì ai mà cứu được cứu vì chắc ông này cũng có phải không? Ông kia ông có tí phải không? Bà kia cũng có tí phải không? Vì cái ông này bắt bán hết thì chắc thầy cũng bắt chúng con bán hết cái gì. Rồi sao? Ăn sao? Còn khó khăn lắm. Sao đây? Ha ha. Chúa nói, đối với con người thì không thể. Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Nếu mình tín thác vào Chúa. Nếu mình tín thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể. Vì Chúa nói rằng là con tin thế nào con được như vậy. Amen.